chính quyền của ta là một chính quyền độ lượng khoan dung, để mở đường cho cái chuyện chuyện sau này có thả. Thì chúng ta thấy, trở lại vấn đề là Việt Nam hiện giờ là càng ngày càng phải giao hảo và phát triển cái mối giao hảo càng ngày càng nhiều hơn với Hoa Kỳ. Thứ hai là Việt Nam là càng ngày càng mở cửa cho thế giới bên ngoài bước vào, và những nhất cử nhất động bây giờ nó không thể che giấu được. Và thứ ba là cái phong trào dân chủ là cái phong trào mà nó là một cái xu hướng gần như là tất yếu và tự nhiên của Việt Nam cũng như của tất cả những cái quốc gia trên thế giới. Bây giờ chúng ta nếu mà theo dõi thì giờ những cái liệt kê của những cái tổ chức như Freedom House hay là của cái tờ báo The Economist và cái Intelligence Unit hay là những cái liệt kê của những cái think tank, thì chúng ta thấy trong những cái thập niên qua thì những cái quốc gia càng ngày càng dân chủ, càng ngày là cái số quốc gia theo dân chủ càng ngày càng đông, chứ về cái mức độ tiếp tục như vậy chứ không phải là càng ngày càng giảm, nhất là khi cái nhân loại đã bước vào cái thời đại information age, cái thời đại mà cái sự liên hệ với con người với nhau rất là dễ dàng. Chúng ta ở bên này và bên kia thế giới của cái quả địa cầu thì có thể là mà liên hệ với nhau bằng điện thoại hay bằng email hay internet một cách rất là dễ dàng, chứ không phải là như hồi xưa nữa. Thì vấn đề mà cái chuyện những cái tin tức tuyên truyền gọi là để mà mắt thì nó không như hồi thời 50 năm trước, những cái dư luận tuyên truyền một chiều rồi không thể mà che đậy được. Do đó cái xu hướng dân chủ là một cái xu hướng tất yếu và càng ngày càng đi lên. Thì do đó cái sự đàn áp này nó làm cho nó chậm cái tiến trình dân chủ, chứ nó không thể mà dập tắt cái tiến trình dân chủ được. Đó là cái điểm thứ ba là cái thế là về phía những người dân chủ, mặc dù cái lực nó vẫn là thuộc về bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và thứ tư là chúng ta thấy rằng có những cái dấu hiệu cho thấy là cái sự rạn nứt càng ngày càng trầm trọng trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi khi chúng ta biết cái điều mà chúng ta biết rõ là nó trong Việt Nam, trong đảng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó có hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng là bảo thủ và một cái khuynh hướng là cởi mở. Dĩ nhiên bảo thủ hay cởi mở thì nó cũng vẫn nằm trong một cái hệ thống độc tài độc đảng. Đây là những cái từ mà tương có tính cách tương đối. Cởi mở hay là bảo thủ thì vẫn là trong cái nội tình của một cái chế độ độc tài độc đảng. Nhưng mà nó có hai cái khuynh hướng đó, và hai cái khuynh hướng đó lâu nay họ va chạm nhau. Có những cái va chạm hồi thời ngay cả trước cái thời 75, tức là thời chiến tranh, nó cũng có những cái sự va chạm của hai cái khuynh hướng. Hay là bây giờ sau chiến tranh nó cũng có những cái sự va chạm đó. Mà những sự va chạm đó thường thường nếu mà nó xảy ra và một phe thắng và một phe thua mà nó vẫn nằm trong cái hệ thống, thì thường thường cái phe thắng nó sẽ mạnh hơn vì nó đã tiêu diệt được phe thua, nhưng mà nó có thể nó độc tài hơn. Nếu mà những cái khuynh hướng nó xảy ra nhưng mà nó làm cho vỡ cái hệ thống được á, thì nó mới tiến tới cái vấn đề đa nguyên, dân chủ. Vấn đề ở đây là cái sự tranh chấp nội bộ trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam là cái chuyện chắc chắn có, mà cái chuyện đó làm sao để chúng ta có thể đẩy cho nó nhanh hơn được. Muốn đẩy nhanh hơn được thì chúng ta lúc nào cũng phải ôn hòa và bất bạo động, và chẳng những chúng ta ôn hòa và bất bạo động, và nhưng nếu những cái tổ chức khác của chúng ta mà có chủ trương bạo lực bạo động, chúng ta cũng khuyên họ cũng không nên trong lúc này. Là bởi vì nếu mà chúng ta có những cái chủ trương bạo động hay bạo lực trong lúc này thì chúng ta vô hình chung chúng ta làm cho những cái lực đừng rã rời trong cái chế độ nó sẽ kết lại, mà nó kết lại thì nó cái nội bộ đám đá nó sẽ mất đi, mà chúng ta muốn là những cái lằn nứt đó nó càng ngày nó càng nứt thêm và nó là sẽ làm cho vỡ cái hệ thống ra. Mà cái điều đó cũng là một cái cơ có thể, tuy là cái xác suất có thể là không cao, nhưng mà nó cũng là nó có cái sức 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 đó nó có. Thì hiện giờ chúng ta nên nhớ rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái thành phần lãnh đạo ngày nay nó khác với thành phần hồi xưa. Thành phần hồi xưa thì bây giờ một phần thì đã chết và một phần thì đã già và về hưu. Cái phần thành phần lãnh đạo ngày xưa thì nó có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất là họ tin vào chủ nghĩa cộng sản, họ đi chiến đấu họ tin vào chủ nghĩa, mà chủ nghĩa là chất keo để nó gắn bó những cái đầu lại với nhau. Và chủ nghĩa là một chất keo nó dán những cái đầu nó lại với nhau để thành một cái khối thuần nhất. Chào anh Hải Trả tên Sài Gòn. Ngày xưa thì những cái thế hệ trước thì họ tin vào chủ nghĩa cộng sản, nhưng ngày nay thì họ không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, mặc dù họ vẫn phải nói về chủ nghĩa cộng sản nhưng mà trong lòng thì không tin. Tựa như có một cái vợ của một cái vị lãnh đạo trong chính trị bộ của Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn với tờ báo New York Times thì nói rằng chồng tôi ông không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa, nhưng mà ông biết nói với ai bây giờ, ngoại trừ là tối về ông nói với tôi. Thì là cái thế hệ ngày nay á, thì họ vẫn nói về chủ nghĩa cộng sản, bởi vì họ dùng chủ nghĩa cộng sản để mà nắm quyền. Thì nếu mà không 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 nói là mình duy trì chủ nghĩa cộng sản thì mất đi cái chính đáng tính để họ nắm quyền, để không không tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa thì trả cái chính quyền lại cho người ta, chứ đâu phải nắm quyền hoài. Thành ra họ phải giữ cái chủ nghĩa cộng sản nhưng mà không tin. Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai của cái hệ thống lãnh đạo ngày nay á, và ngày khác biệt với cái hệ thống lãnh đạo ngày xưa, cái thế hệ lãnh đạo ngày xưa là ngày xưa họ tranh đấu trong binh quyền, họ đồng lao cộng khổ, thì họ có sống chết với nhau, thì họ có tranh chấp nhau thì họ chém nhau bằng sống, chứ ít khi nào họ phải chém lưỡi. Thì do đó là cái sức đoàn kết nó nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay thì họ những cái thành phần lãnh đạo ngày nay họ không không có đồng lao cộng khổ, họ không có tranh đấu sống chết cùng nhau trong vương miện, thành ra họ có chém nhau thì họ có cái khả năng chém lưỡi có thể nhiều hơn thì ngày xưa. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là những cái người mà đi chơi trong Đảng Cộng sản và đi tranh đấu ngày xưa đó, họ vào đảng là họ vì lý tưởng, họ vì cái chủ nghĩa cộng sản, họ tin vào chủ nghĩa cộng sản và họ tin vào cái vấn đề đi tranh đấu vậy là để mà giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc và đem chủ nghĩa cộng sản lên để mà thực hiện, để mà kiến thiết đất nước. Họ là những người đi vào đảng là vì lý tưởng. Nhưng mà những cái người mà vào đảng ngày nay á, thì họ vào đảng không phải vì lý tưởng nữa, mà đa số là họ vào vì quyền lợi. Thành ra thứ nhất là không tin vào chủ nghĩa, thứ hai là không có đồng lao cộng khổ, và thứ ba là vào đảng vì quyền lợi, thì cái chất keo gắn bó nó không còn như ngày xưa nữa. Và bây giờ là họ tìm cách họ duy trì vấn đề lãnh đạo để họ chia chác cái quyền lợi tương đối nhiều. Thành ra nó thường có cái cảnh mà trâu cột ghét trâu ăn, và những cái cảnh mà chia quyền lợi chia cá chác không đồng đều thì có những cái vấn đề mà phá nhau nó xảy ra. Thì trở lại vấn đề là trong nội bộ cộng sản ngày nay nó cũng có những vấn đề, thí dụ như khi có một cái phe mà đổi mới đi qua Hoa Kỳ hay đi qua Tây phương thì lại có cái chuyện mà phá tượng thuyền nhân ở Nam Dương Phi Luật Tân chẳng hạn, thì đó là một cái hình thức mà trống đánh xuôi kèn thổi ngựa. Tại sao một phe đi qua để nói chuyện mà cởi mở, để nói chuyện mà thi hành nghị quyết 36, để nó nói chuyện mà nó làm tốt liên hệ trong ngoài thì một bên lại phá? Thì đó là chúng ta thấy trong khi bây giờ thì Nguyễn Tấn Dũng đi qua tòa thánh Vatican, rồi ông Phạm Gia Khiêm thì đi qua Mỹ để mà chuẩn bị cho cái chuyện mà ông Nguyễn Minh Triết đi qua Mỹ vào mùa hè này, thì lại có những chuyện bắt bớ như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cũng là triệu chứng cho thấy là có cái hiện tượng mà trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Dĩ nhiên là sau khi vào WTO và vào sau khi nhận được cái quy chế bình thương mại bình thường vĩnh viễn và nhờ ra khỏi được cái gọi là những quốc gia, cái danh sách những quốc gia đáng quan tâm, thì cái chuyện đàn áp tương đối nó dễ dàng hơn là trước đó. Thì chúng ta thấy là qua những cái điểm đó thì chúng ta thấy mặc dù cái phong trào dân chủ nó bị đàn áp, nhưng mà nó cái cơ hội để nó tiến lên nó vẫn còn rất là hùng mạnh, chứ không có nhiều người thấy vậy thì tương đối là bị bi quan hay là hay bị chao đảo. Nhưng cái nhìn của tôi thì nó chỉ là một cái sự mà bị sững lại trong chốc lát trên con đường đi, thì có những cái lúc nó bị cũng có những cái chướng ngại là bị sững trở lại một chút, chứ còn nó không thể, bởi vì cái đó là một cái hướng tiến của dân tộc. Mà cái hướng tiến của dân tộc nhiều khi cái lãnh đạo của một quốc gia là một cái thiểu số, nó cũng không thể mà nó làm được là được. Thì nếu mà các anh chị có đọc cái ông Tolstoy, một cái nhà đại văn hào của Nga Xô, thì ông có nói rằng cái hướng tiến của dân tộc nó giống như một con thuyền khổng lồ, và cái lãnh đạo nó giống như là chiếc xuồng nhỏ, nó ở phía trước, nó đi phía trước, và chiếc xuồng nhỏ nó lấy cái chèo nó chống vô chiếc con thuyền khổng lồ, rồi con thuyền khổng lồ nó tiến tới trước, rồi cái người lãnh đạo nói là ta đây đang lãnh đạo, ta đang lãnh đạo. Nhưng mà sự thật là bởi vì cái hướng tiến của dân tộc là nó phải vậy. Thành ra do đó bây giờ cái đảng cộng sản dù cho họ nói là họ đang lãnh đạo thì họ giống như họ đang cũng đang cầm cái dầm, cái chèo mà chống vào chiếc thuyền dân tộc Việt Nam, rồi nói là mình đang lãnh đạo, và cái hướng tiến của lãnh đạo là cái hướng là phải đi về cái hướng dân chủ hóa, cái hướng đó, bởi vì cái nhân loại nó đi đi vào cái thời đại gọi là thông tin information age, và nếu mà không đi về hướng đó thì cái dân tộc, cái đất nước Việt Nam cũng không thể nào cạnh tranh được với cái thế giới bên ngoài. Bởi vì vào cái giai đoạn đó thì cái khối lượng gọi là lao động là nó đi về cái hướng mà tri thức, mà khối lượng lao động đi về hướng hướng tri thức thì người dân đó phải có năng lực về tri thức. Mà nếu mà người coi dân có năng lực về tri thức mà không ai muốn độc tài hết, người ta chỉ muốn dân chủ mà thôi. Đó là cái tình trạng tại sao mà Liên Xô thua Trung Quốc. Mà Liên Xô muốn cạnh tranh với Trung Quốc thì phải cho dân có năng lực, mà hãy mà cho dân có năng lực thì họ đòi dân chủ, mà không cho có năng lực thì không cạnh tranh được với Hoa Kỳ, và cuối cùng là họ ở trong cái vòng luẩn quẩn là họ 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 thua thôi. Nhìn cái tình hình chung thì chúng ta thấy là có tới những cái sự mà thối lui của những cái lực lượng dân chủ, nhưng mà cái thối lui đó theo tôi không lo ngại hay là buồn rầu, nhưng mà biết là đó là một cái sự mà suy thoái tạm thời của cái phong trào dân chủ hay là của phong trào đòi nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta thấy thì vừa rồi chúng ta có những như anh Đỗ Nam Hải là một cái người mà anh em trong ngoài nước đều rất là quý mến, nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình thì anh đã không có thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà hy vọng trong tương lai khi mà cái hoàn cảnh đó nó đi vượt qua thì anh sẽ trở lại với chúng ta trong cái cuộc tranh đấu này. Vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là họ đã xúc tiến, họ làm xong cáo trạng, và cáo trạng đã đưa ra để mà truy tố Linh Mục Lý cộng với bốn người khác. Mà trong đó nếu chúng ta đọc cái cáo trạng thì chúng ta sẽ thấy rằng họ nói rằng Linh Mục Lý là người chủ mưu và không cộng tác với họ, thành ra họ đề nghị sử dụng áp lực nghiêm trị. Họ truy tố Linh Mục Lý điều 881C, điều khoản 881C Bộ luật hình sự, tức là làm ra tàn trữ và phát tán những cái tài liệu để chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nói chung là đó là những cái tài liệu về dân chủ tự do về nhân quyền thôi, chứ nó chẳng có cái gì mà là chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tại nhà nước xã hội chủ nghĩa đi ngược lại cái nhân quyền, thì họ họ làm luật thì để họ họ có cái cơ để họ có cái cớ họ buộc tội. Nhưng còn những cái người khác thì họ thì những người khác thì họ đề nghị là cái tình trạng gọi là có cái sự gọi là phạm tội đầu tiên hay là thành thật khai báo, do đó họ đề nghị là giảm khinh. Thì nghe nói là trong ngày phản ngày 20 Tây là họ có thể họ đưa ra tòa. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan trọng nhất là chúng ta theo sát vấn đề và chúng ta thông báo. Bây giờ chúng ta sử dụng những phương tiện thông tin để chúng ta loan báo những cái tin tức đó thật là rộng rãi ở trong cũng như ngoài nước. Bởi vì sức mạnh của chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Sức mạnh của chúng ta hiện giờ là về sức mạnh của thông tin, của truyền thông. Một vấn đề gì mà nếu mà chúng ta làm cho nó ra để trong và ngoài nước nó mọi người mọi giới đều hiểu thì đó là sức mạnh của chúng ta. Thành ra nhiệm vụ của chúng ta là phải là theo dõi, quan tâm và thông tin tới tất cả những người trong và ngoài nước những cái vấn đề này. Vì chúng ta tay trắng là chúng ta đương đầu với một chế độ như vậy, chúng ta phải sử dụng sức mạnh của truyền thông. Thứ hai, kế đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Thì trong bản cáo trạng đó họ đề nghị là cái cơ quan công an của Hà Nội sẽ làm cái việc đó, họ để công an của tại địa phương làm việc đó. Như chúng ta cũng thấy rõ là Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài hay là luật sư Bùi Kinh Thành, đó là những cái người những cái nhân tài của đất nước mà đang hiện giờ đang ở lâm nạn trong cái cuộc tranh đấu rất là ôn hòa, bất bạo động và đòi hành xử những cái nhân quyền căn bản của mình. Thì trong đó là những cái nhân quyền như cái quyền tự do phát biểu tư tưởng, quyền làm báo, quyền làm hội, đó là những cái nhân quyền căn bản mà thôi. Khi mà họ đã bắt mà họ đem ra họ xử như vậy, cái điều mà chúng ta thấy là thế giới hiện nay rất là quan tâm. Và cái sự quan tâm của thế giới và nhất là của chính quyền Hoa Kỳ và tòa đại sứ Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta theo dõi, quan tâm và phổ biến thật là rộng rãi, dùng cái áp lực, cái sức mạnh của quần chúng, dùng cái sức mạnh của các chính quyền, quốc hội của quốc gia trên thế giới, của những cái tổ chức nhân quyền, thì người cộng sản họ muốn đàn áp, họ muốn dập tắt, họ phải trả một cái giá rất đắt. Mà để trả một cái giá rất đắt trong một cái giai đoạn như thế này thì họ cũng phải rất là cân phân trong cái vấn đề mà muốn đàn áp những cái tiếng nói rất là ôn hòa, tuy đối lập ôn hòa này. Thì trở lại vấn đề, giờ tôi cũng muốn nói trao đổi với quý anh chị ở trong diễn đàn là đừng lo lắng, đừng chao đảo, đừng có phải thất vọng vì vì cái sự mà bị hụt hẫng giai đoạn của cái phong trào dân chủ trong cái giai đoạn lúc này. Bởi vì như hồi xưa đất nước ta hồi thời mà quân minh xâm chiếm thì nó có hai cái thế lực phải đụng đương đầu với nhau, một cái thế lực của quân minh để xâm chiếm đất nước ta và một cái thế lực của nhân nhân dân của ông Lê Lợi, là phải là làm sao mà đương đầu với giặc Minh để giành độc lập. Và bởi vì cái sự giành độc lập là một cái chính nghĩa, do đó quần chúng ủng hộ cái phong trào giành độc lập của ông Lê Lợi. Và ông Nguyễn Trãi ông có làm một cái để mà vận động quần chúng, thì trong đó có những cái câu như chúng ta thấy là dỗ cường nhược có lúc khác nhau nhưng hào kiệt thì đời nào cũng có. Thì cái sự tương quan lực lượng giữa hai cái thế lực đó thì có thể anh cường tôi nhược, nhưng mà nó có thể là anh cường tôi nhược nhưng mà anh hùng hào kiệt thì anh không thể nào anh dập tắt được. Thì hiện ngày nay ở trên đất nước mình cái vấn đề không có vấn đề mà xâm lăng nữa, giặc ngoại xâm nó không còn nữa. Vấn đề nếu còn thì có giặc nội xâm thôi. Mà nội xâm đây là một cái chủ nghĩa ngoại lai, được lãnh đạo bởi một cái thế lực độc tài đảng trị, đã đang họ rất là cường, họ rất là mạnh, và một cái thế lực tự do dân chủ tuy rất yếu nhưng mà nó có chính nghĩa. Chúng ta tuy rằng rất yếu nhưng chúng ta có chính nghĩa, thì nó cũng tương tự như vậy. Những cái sự đương đầu giữa hai cái lực thì dẫu cường nhược cũng có lúc khác nhau. Các anh cường, chúng tôi nhược, nhưng mà anh hùng hào kiệt thì đời nào cũng có. Thì anh có thể dập tắt anh Nguyễn Phong, anh có thể dập tắt anh Phương Nam, anh có thể anh dập tắt những người khác, nhưng mà anh không có thể dập tắt được anh Hùng Hào Kiệt. Và tôi biết có rất nhiều bạn trong diễn đàn này tuy chưa lên tiếng hay là chưa có xuất hiện, nhưng mà các bạn cũng là những người trong cái đám anh hùng hào kiệt đó. Thì trở lại là tôi không lo ngại về cái phong trào dân chủ, bởi vì đó là cái thế của dân tộc. Mà cái thế giới ngày nay thì nó rất là nhỏ nhỏ bé, bởi vì truyền thông và vận chuyển nó đã làm cho cái quả đất rất là nhỏ. Và cái sự nhỏ bé của cái ngôi làng thế giới và cái sự cạnh tranh trong tương lai là sự cạnh tranh giữa những dân tộc. Bây giờ cái sự cạnh tranh giữa dân tộc nó đòi hỏi là cái dân tộc nào có những cái năng lực mạnh thì dân tộc đó nó đã trở thành là một cái dân tộc prevail, tức là có thể chiến thắng trên cái hoàn cầu này. Hiện giờ có những cái dân tộc mạnh như những dân tộc Anglo-Saxon, hay là dân tộc Do Thái, dân tộc Trung Quốc, dân tộc Ấn Độ, dân tộc Nhật Bản, đó là những dân tộc mạnh ở trên hoàn cầu. Việt Nam hiện giờ nó có một số những điều kiện cần, nhưng mà nó chưa có những cái điều kiện đủ để nó làm cho một cái dân tộc mạnh ở trên hoàn cầu. Những cái điều kiện cần hiện giờ có là cái gì? Việt Nam hiện giờ có mặt khắp nơi trên thế giới. Đó là điều kiện cần đã có. Điều kiện cần thứ hai để có là cái sự có mặt đó nó hiện diện ở những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, những cái gọi là cosmopolitan. Ở Việt Nam, ở Phi Châu, ở Úc Châu, ở Mỹ Châu, ở Á Châu, Âu Châu đều có hết, và tập trung ở những cái vùng đô thị lớn. Cái điều kiện cần thứ ba để có là gì? Là cái năng khiếu về khoa học kỹ thuật. Người Việt Nam về cái vấn đề khoa học kỹ thuật thì có thể rất là gọi là nó bộ óc của người Việt Nam rất là thông minh, rồi rất là có năng khiếu về khoa học kỹ thuật. Thành ra đi vào thời đại thông tin hay là thời đại tin học này thì người Việt Nam họ bắt rất rất là nhanh. Bằng chứng là các bạn ở đây đã sử dụng được internet và PowerPoint và làm được đủ thứ, là cái sự bắt về cái vấn đề khoa học kỹ thuật rất là nhanh. Và điều kiện thứ tư là có là cái gì? Điều kiện thứ tư là cái khả năng kinh doanh, khả năng mà có thể mà hay là để mà trao đổi mậu dịch buôn bán với thế giới bên ngoài. Đó là những cái điều kiện đã có. Bây giờ điều kiện đủ là cái gì? Điều kiện đủ là cái làm sao chính quyền Việt Nam nó phải để cho cái giải thoát cái năng lực của người dân ở trong nước, để mà cái năng lực đó nó kết với cái năng lực của người dân ở ngoài nước, để mà nó tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra những cái dịch vụ, tạo ra những cái thanh gươm là đi đấu với thế giới bên ngoài. Đối với những người Nhật Bản, Sony, Panasonic, Matsushita, này cái là Toyota, đó là những cái thanh gươm của họ để mà họ đi đấu với thế giới bên ngoài. Thì nếu mà người dân có năng lực thì cái quốc gia Việt Nam mới trong tương lai, bởi vì cái quốc gia mà cái định nghĩa của ngày nay nó khác với ngày xưa. Ngày xưa là quốc gia là thì gồm có ba yếu tố: một dân tộc, một lãnh thổ và một chính quyền. phải có một dân tộc, phải có một dân lãnh thổ và một cái chính quyền trên quốc gia. Nhưng mà cái quốc gia ngày nay á, thì cái vấn đề dân tộc, lãnh thổ, chính quyền, nhất là vấn yếu tố lãnh thổ, cái lãnh thổ ngày nay của một quốc gia nó mờ lắm, nó không phải là trong cái phạm vi của địa lý. Cái lãnh thổ Việt Nam ngày nay nó không phải trong dòng chữ S nữa, cũng như cái Mễ Tây Cơ, là khi mà đi bầu tổng thống Mễ Tây Cơ thì người dân ở ở bên Mỹ lại lại bầu. Như vậy cái lãnh thổ Mễ Tây Cơ nó đâu có nằm ở trong phạm vi của nước Mễ nữa. Thì ra do đó cái biên cương của cái lãnh thổ của Việt Nam trong tương lai á, nó là một cái vật tròn, một nó là một cái biên cương ảo. Nó có cái biên cương vật chất nhưng mà nó cũng có cái biên cương ảo. Mà cái biên cương ảo nó có được là tùy theo chính quyền có ý thức được cái vai trò chính quyền mới của mình hay không. Vai trò chính quyền mới của mình là vai trò phải tạo năng lực cho người dân. Mà muốn tạo năng lực cho người dân thì là một cái chính quyền nó phải dân chủ. Một chính quyền độc tài nó không thể tạo năng lực cho người dân, bởi vì độc tài là có cái thứ làm ngu dân mình khôn nhất để mình lãnh đạo. Mình một chính quyền mà dân để mình tạo năng lực là chính quyền mà cái quyền lực dùng để serve and protect, tức là để phục vụ và bảo vệ, để cho luôn luôn tạo điều kiện cho người dân họ tiến lên. Thì chính cái sự tiến lên của những người dân đó, nó tạo năng lực cho đất nước. Thì trở lại cái vấn đề là chính quyền Việt Nam sẽ thấy rằng cần nên thấy rằng đó, phải tạo cái điều kiện đủ để cho cái đất nước nó tiến lên. Mà cái điều muốn tạo điều kiện đủ thì là chính quyền Việt Nam phải tôn trọng người dân, mà muốn tôn trọng người dân thì phải để cho người dân được hưởng những cái quyền tự do căn bản. Bởi vì người dân có tự tin thì mới có thể phát triển được cái nội lực, không có tự tin thì không thể nào phát triển được nội lực. Và chính quyền phải hiểu nó là một cái xấu cần thiết. Chính quyền, bởi vì cái xấu cần thiết là bởi vì không có chính quyền, một đất nước không có chính quyền thì không được. Nhưng mà nếu mà chính quyền càng lớn thì người dân càng bị mất tự do. Mà chính quyền nữa không có thì không được, nhưng chính quyền cần phải có. Nhưng mà chính quyền phải hiểu là nếu mà một xã hội lý tưởng là một xã hội không có chính quyền, mà trong chủ nghĩa cộng sản cũng nói điều đó. Một cái xã hội mà không có chính quyền. Nhưng mà đó là xã hội lý tưởng, nó không có thật. Thành ra một quốc gia nào cũng cần phải có chính quyền, nhưng mà chính quyền không phải là để cản trở dân, nhưng mà cái chính quyền để mà là một phương tiện để mà thúc đẩy dân nó có cái sức mạnh. Thì do đó tôi nghĩ rằng cái trở lại vấn đề là chúng ta phải bằng mọi giá phải đẩy cái phong trào dân chủ nó tiếp tục nó tiến lên. Đòi hỏi là chính quyền người dân Việt Nam phải có được những cái nhân quyền căn bản. Bởi vì muốn cạnh tranh với nước ngoài phải tự tin, mình phải gặp người ngoại quốc mình có cái sự tự tin và mình có niềm kiêu hãnh và mình không có cái mặc cảm tự ti, và mình tranh đua với họ bằng những cái nội lực của chính mình. Không thể dựa vào chính quyền hay là không thể dựa vào người khác, mà bằng bằng cái chính cái khả năng của mình. Mà muốn vậy là cái người dân phải có cái bản lĩnh đó được trang bị đầu tiên bằng kiến thức, bằng cái những cái nhân quyền và những cái kiến thức. Do đó nhiệm vụ của chúng ta là phải bằng mọi giá phải thúc đẩy những cái nhân quyền đó phải có trên đất nước Việt Nam, và những cái quyền tự do dân chủ nó phải có trên đất nước Việt Nam. Và phải hiểu rằng chính vai trò chính quyền là để phục vụ và bảo vệ chứ không phải là hiếp dân. Thường những cái chính quyền độc tài, nhất là chính quyền độc tài cộng sản, thì cái sở trường của họ là hiếp đáp dân chúng, nhưng cái sở đoản của họ là rất là khiếp nhược với người ngoại quốc. Nhưng mà ngược lại, một chính quyền dân chủ là một chính quyền mà không có rất là bảo vệ và phục vụ và bảo vệ người dân của mình, và không bao giờ khiếp nhược đối với cái người ngoại quốc. Thì Việt Nam hiện giờ thường hay khoe với thế giới là chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội APEC, đã vào được WTO, Việt Nam có một cái nền chính trị rất là ổn định, các nhà nhà tư bản ngoại quốc vào vào đây để đầu tư. Rồi bây giờ bà Công Nữ Thị Ninh cũng như là một số ông Phạm Gia Khiêm đều ra mà dụ những cái người người Việt hải ngoại nói về đầu tư đi, nó không về thì để người ngoại quốc họ đầu tư mất hết cơ hội. Mà bây giờ đất nước Việt Nam bây giờ đó nó ổn định, chính trị ổn định. Trong khi đó thì thật sự có ổn định hay không khi mà ông Nguyễn Phan Văn Khải ông qua Hoa Kỳ, thì ông đi đâu thì người người Việt hải ngoại cũng biểu tình đến đó. Và cái tờ Washington Post là một cái tờ báo lớn nhất nhì ở Hoa Kỳ, nằm ngay tại thủ đô, thì trong cái mục editorial, cái mục mà bình luận, thì họ viết một cái câu mà rất là mình đọc rất là thấm thía. Họ nói rằng cái bình luận của Washington Post nói rằng một cái đất nước mà chính quyền sợ dân thì liệu cái nền chính trị đó nó có ổn định hay không. Họ đặt ra một cái câu hỏi mà mình rất là thấm thía, tức là họ họ bình luận về cái chuyến chuyến đi của ông Phan Văn Khải và cái sự ổn định cho cái chính trị Việt Nam. Thì họ đưa ra cái câu hỏi là một đất nước mà chính quyền sợ dân thì liệu cái đất nước, cái nền chính trị đó nó có ổn định hay không. Thì như vậy một đất nước mà chính quyền sợ dân thì dĩ nhiên là cái chính trị nó không có ổn định. Nếu có ổn định thì chỉ sự ổn định đó là giả tạo mà thôi. Bởi vì một cái đất nước thật sự ổn định, chính trị ổn định là đất nước chính quyền và dân là bạn, rất là thân thiết, chứ không có cái chuyện mà chính quyền sợ dân. Như trường hợp chúng ta vừa thấy công an nhân dân, công an địa phương thì đem ông Thích Thiện Minh đấu tố ở tại địa phương Bạc Liêu. Đấu tố địa phương Bạc Liêu chưa đủ, lại đem lên Internet để đấu tố, đem cái chuyện của ổng từ 1975 rồi tới giờ bị ở tù rồi tới đủ chuyện rồi đem ra đấu tố trên Internet. Và bây giờ nó có cái tình trạng là chính quyền, nếu mà cảm thấy ông Thích Thiện Minh có tội vi phạm điều luật nào đó trong trong bộ luật hình sự, thì cứ căn cứ vào những cái điều khoản trong bộ luật hình sự mà bắt ông Thích Thiện Minh và đưa ông ra tòa. Còn nếu mà ông không có vi phạm thì phải để cho ông được sống tự do cuộc sống của ông chứ. Chứ tại sao anh không dám truy tố ông Thích Thiện Minh ra tòa mà anh cũng không cho ổng ở yên để mà sinh sống, hành xử những cái nhân quyền căn bản của ông, mà ông cứ cứ lúc nào cũng harass, cũng làm khó làm dễ ông, cũng tạo những cái khó khăn cho ông, rồi đấu tố ông ở địa phương, rồi đấu tố ông ở trên Internet. Như vậy một cái chính quyền như vậy thì nó là như thế nào? Nó đâu phải là một cái chính quyền mà nó tạo cái sự dễ dàng cho dân chúng. Anh thấy ông phạm luật thì ông cứ bắt và truy tố ông đi. Giờ ông Thích Thiện Minh ông sẵn sàng, ông chấp nhận những cái điều đó. Còn nếu anh thấy ông không phạm luật, không bị bắt thì thôi cứ để cho ông yên sống chứ. Nhưng mà lúc nào cũng có hành hạ. Như vậy thì nó để lộ cái bộ mặt của một cái chính quyền là nó không có thân thiện với dân chúng. Thì chúng ta trở lại vấn đề là chúng ta cũng mong muốn là, bởi vì người Tây phương họ có cái câu the freedom is not free, cái tự do không phải tự nhiên mà có. Freedom is not free, tự do không phải cho không, tự do phải tranh đấu mới có. Giờ cái nhìn chúng ta nhìn vào cái quá trình của cái lịch sử của các quốc gia trên thế giới, ở bên Âu Châu cũng như bên Hoa Kỳ, thì cái tự do cũng phải là tranh đấu mà mới có. The freedom is not free. Thì đó, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào dân chủ tự do. Bởi vì nếu chúng ta không quan tâm, không tham dự, không đẩy mạnh, thì một chính quyền độc tài nó cũng giống như một cái công ty mà gọi là độc quyền á. Không cạnh tranh, một công ty thương mại mà độc quyền á, thì mình đã độc quyền rồi thì có khuynh hướng là thứ nhất là cái giá lúc nào cũng phải thiệt là cao, và cái sản phẩm thì có lười, không bao giờ chịu improve, chịu mà hoàn thiện, chịu làm cho nó tốt đẹp hơn. thì bởi vì không có cạnh tranh mà mình đâu có đối thủ đâu, mình sợ mà mình phải lo mình đào tạo là mình làm cho cái sản phẩm mình tiến bộ hơn. Giờ mình không có cạnh tranh thì mình cứ bắt cái giá cao hơn để mà, bởi vì họ không có chọn lựa. Thì một cái công ty mà gọi là độc quyền á, thì nó cái khuynh hướng, tức là propensity mà, cái đó là khuynh hướng tự nhiên là như vậy. Thì một cái chính quyền mà độc quyền nó cũng vậy thôi, nó cũng có cái khuynh hướng như vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta không có tranh đấu thì một cái chính quyền độc tài độc đảng thì nó sẽ có khuynh hướng là như vậy thôi, họ không có thể mà hoàn thiện được. Và do đó muốn muốn cho nó có tốt đẹp hơn thì chúng ta không thể dửng dưng, chúng ta phải quan tâm tham dự và chúng ta phải tranh đấu. Bởi vì tranh đấu đó có thể nhiều khi chúng ta không trực tiếp thay đổi để cho nó tốt đẹp hơn, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng làm cho cái chất xúc tác để cho cái thay đổi nó xảy ra để nó tốt đẹp hơn. Có thể những cái agent, những cái phần tử khác nó trực tiếp nó thay đổi, nhưng mà nếu không có chúng ta làm việc xúc tác thì nó không xảy ra được. Có lẽ tôi cũng xin ngừng ở đây để tất cả các bạn, thứ nhất là tham dự, người thứ hai là có thể đặt những cái câu hỏi nào để chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận cho nó có gì nó hào hứng hơn. Dạ, xin trả máy lại.